Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh 2005. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa thứ hai hôm qua, mùng 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 174 vị đại sứ đại diện các quốc gia trên thế giới cạnh tòa thánh để chúc mừng năm mới. Trong bài diễn văn quan trọng đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã lên tiếng tố cáo nạn khủng bố có tổ chức thành mạng lưới toàn cầu, nhất là khi nạn khủng bố này lại núp dưới bóng của tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng cảnh tỉnh về cuộc xung đột có thể giữa các nền văn minh, gây cản trở cho việc trao đổi văn hóa giữa các dân tộc. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nguyên văn bài diễn văn này trong một thời sự tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Việt Nam. Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Vĩnh Phú, giáo xứ Bầu Gốc, giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 8:30 sáng, ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, mùng 1 tháng Giêng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục giáo phận Quy Nhơn, đã chủ tế thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 90 thiếu nhi giáo xứ Bầu Gốc tại nhà nguyện Vĩnh Phú, hiện nay là nhà thờ độc nhất của giáo xứ. Vì trời mưa, thánh lễ cử hành trong nhà nguyện chỉ vừa đủ chỗ cho thiếu nhi lãnh nhận bí tích và cho ban hát. Cùng đồng tế với Đức Cha có cha hạt trưởng Quảng Ngãi, cha đặc trách văn phòng tổng giám mục và cha sở. Trước khi ban phép lành, Đức Cha đã chủ sự lễ nghi khởi công xây dựng thánh đường Vĩnh Phú, công bố văn thư và làm phép viên đá đầu tiên tại nơi sẽ là cung thánh của ngôi nhà thờ mới. Trong lời huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay Ngài phải nhìn thấy giáo dân đứng ngoài trời mưa gió, vì nhà nguyện quá nhỏ bé và đã quá siêu dẹo, nên cần thiết phải xây dựng lại. Tuy nhiên, Ngài mời gọi mọi người phải cầu nguyện thật nhiều, để xin ơn Chúa ban cho nhiều ân nhân quảng đại giúp đỡ. Vì tương lai của việc xây dựng ngôi nhà thờ mới này thật là mờ mịt. Để minh họa cho hoàn cảnh khốn khó hiện nay của giáo xứ, Đức Cha kể một câu chuyện rằng, có anh chàng nọ xin ăn, nhưng không ai cho. Anh ta bèn mượn một cái nồi, bỏ vào đó vài hòn đá, đổ nước vào, rồi bắt lên bếp nấu. Có ít người tò mò đến xem. Anh ta nói, nồi cháo đá này sẽ ngon hơn, nếu có thêm ít muối, ít tiêu. Có người sẵn sàng cho anh, người ta lại đến xem đông hơn. Anh ta bảo nồi cháo sẽ ngon hơn nhiều, nếu có thêm ít bột. Có người quảng đại mang bột đến. Anh ta bỏ dần đá ra. Cứ thế, người thì thêm muối, kẻ thì thêm bột. Và rồi cuối cùng, mọi người hiện diện được một nồi cháo ngon lành. Đức Cha mời gọi giáo dân hãy đặt niềm tin tưởng ở Chúa. Ở sự cầu bào của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, hai thánh tử đạo Tefano và Andre, A Thánh Andre Phú Yên, và tích cực góp công sức hết sức có thể, để Chúa ban cho có nhiều ân nhân trợ giúp, và hy vọng sẽ được nhìn thấy ngôi nhà thờ mới hoàn thành. Đức Cha trao lại các thiếu nhi vừa lãnh nhận bí tích thêm sức cho các phụ huynh, và nhắn nhủ họ hãy lo xây dựng đền thờ Chúa Thánh Thần nơi các em, đồng thời với việc xây dựng nhà thờ bằng gỗ đá. Trong lời cảm tạ, một đại diện giáo dân xin hứa với Đức Cha là tất cả sẽ dốc tâm dốc sức tích cực xây dựng ngôi thánh đường mới, chói sáng danh Chúa và muối cho phần rỗi anh em, noi gương các vị tiền bối tử đạo của giáo xứ Bầu Gốc mà sống đức tin và đức bác ái đối với mọi người. Cha sở bày tỏ lòng tri ân Đức Cha đã đến viếng thăm một vụ giáo xứ, mặc dù biết bao gánh nặng trên đôi vai Đức Cha. Một bên là trọng trách chăn dắt cả giáo phận, một bên là trách vụ Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. trong hoàn cảnh khốn khó hiện nay của giáo dân, vì đời sống kinh tế quá bấp bênh, chỉ đắp đổi qua ngày, tự mình không thể xây nổi nhà thờ. Cha sợ xin Đức Cha thương trợ giúp để có thể khởi công xây nền móng, và xin quý ân nhân, đặc biệt là quý ân nhân ở hải ngoại, quảng đại cứu giúp, để công trình nhà Chúa được tiếp tục và hoàn thành. Như vậy là biến câu chuyện vui của Đức Cha thành hiện thực ở ngôi thánh đường Vĩnh Phú như là một phép lạ. Tin Roma. Nguồn tin cuối tuần vừa qua của hãng thông tấn Anatolian ở Thổ Nhĩ Kỳ loan tin. Anh Ali Akka, thủ phạm đã bắn trọng thương Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô vào năm 1981, sẽ được trả tự do trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 tháng Giêng năm 2006 này. Anh Ali Akka, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã ở tù 19 năm tại Ý Đại Lợi. Vào năm 2000, anh Akka bị trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ và bị tòa án tại đây kết án thêm mấy năm tù vì tội ăn cướp và sát nhân. Theo cơ quan thông tấn Anatolian, thì sau khi Akka được thả khỏi tù, có thể quân đội Thổ Nhĩ Kỳ buộc anh ta phải gia nhập quân đội như bao nhiêu thanh niên khác. Trước nguồn tin anh Ali Akka được tòa án trả tự do, phát ngôn viên tòa thánh tiến sĩ Navarro Vance tuyên bố, đối với vấn đề pháp lý, tòa thánh tôn trọng quyết định của tòa án. Khi bị bắt và bị thẩm vấn về mưu sát Đức Thánh Cha, Ali Akka luôn luôn đưa ra những lý do mâu thuẫn nhau. Các cơ quan điều tra an ninh của Italia và nhiều nước Tây Phương kết luận rằng hành động của anh Ali Akka là do lệnh của mật vụ Cộng sản Bulgaria và Xô Viết. Tuy nhiên, cả Bulgaria lẫn Xô Viết đều tích cực bác bỏ cáo buộc này. Anh Ali Akka là thành viên của nhóm dân quân tả khuynh ở Thổ Nhĩ Kỳ vào những năm của thập niên 1970. Năm 1979, anh bị kết án tù vì giết chủ bút tờ báo có khuynh hướng tự do. Sau đó, anh vượt ngục nhờ những người có thiện cảm với nhóm tả khuynh làm việc trong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc này và không nhận có liên hệ gì với anh Akka, đồng thời cho biết anh là kẻ bị bệnh tâm thần. Tưởng cũng nên nhắc lại, chỉ hai năm sau khi bị bắn, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vào tận nhà tù thăm anh Akka và tuyên bố tha thứ cho kẻ đã mưu sát mình. Khi Đức Giáo hoàng băng hà vào tháng 4 năm 2005, chính anh Akka đã xin chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho anh được sang Roma dự tang lễ Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã không chấp thuận lời yêu cầu này. Trong khi đó, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 dự liệu vào năm nay 2006 sẽ chính thức đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ mà dân cư đa số theo Hồi giáo. Tin Hoa Kỳ. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi tất cả những người Công giáo phải biết hiệp thông và đoàn kết với tất cả những người di dân, kể cả những người nhập cư, những người tị nạn và những nạn nhân của nạn buôn người. Thay mặt Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Giám mục Gerard Barnes của giáo phận San Bernardino thuộc bang California đã đưa ra lời kêu gọi trên nhân tuần lễ di dân quốc gia lần thứ 25 mỗi năm, được diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng Giêng năm 2006. Chủ đề của tuần lễ di dân quốc gia năm 2006 là cuộc hành trình tiến đến công lý. Đức Giám mục giáo phận San Bernardino đã trích dẫn lá thư mục vụ của các giám mục Hoa Kỳ và Mexico với chủ đề không còn là những người xa lạ nữa, tất cả chúng ta cùng nhau trong cuộc hành trình của niềm hy vọng. Lá thư mục vụ được đọc như sau. Từ thuở tạo dựng cho đến mãi bây giờ, Hoa Kỳ vẫn mãi là một quốc gia của những người nhập cư trên cơ sở của một niềm xác tín rằng những người mới đến mang theo sinh lực, niềm hy vọng và sự đa dạng về văn hóa mới. Chính nhờ đức tin phổ quát của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô giúp chúng ta biết tìm kiếm mọi cách để đạt đến tình đoàn kết này. Chính đức tin giúp chúng ta vượt xa mọi biên giới và biết khắc phục tất cả mọi hình thức kỳ thị và bạo động để chúng ta có thể dựng xây những mối quan hệ chân chính và yêu thương. Đức Giám mục Barnes nói, những người di dân đến Hoa Kỳ cũng phải diện đối với sự kỳ thị và bóc lột. Ngài giải thích thêm như sau, Cũng vì lý do đó mà các đức giám mục cùng với sự liên kết rộng rãi với tất cả những tổ chức công giáo, tất cả đều cùng nhau cam kết thay đổi mọi suy nghĩ và con tim thông qua tuần lễ di dân quốc gia này, để tất cả chúng ta cùng nhau trong cuộc hành trình của niềm hy vọng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh năm 2005, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thứ Hai, mùng 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn dài nói về tình hình thế giới trong năm 2005 vừa qua, nhất là lên tiếng chống lại nạn khủng bố có tổ chức. Chúng tôi sẽ chuyển dịch và gửi đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tuần sau. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho giáo triều Roma dịp tiếp kiến trước lễ Giáng sinh vừa qua. Trong phần này, sau khi đã giải thích khung cảnh văn hóa, tôn giáo, triết học và xã hội của khoa giải thích cộng đồng theo đường lối không liên tục, dường như muốn cắt đứt mọi liên hệ với những gì đã cũ xưa trong quá khứ, Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Với sắc lệnh về tự do tôn giáo, công đồng Vatican II nhìn nhận nguyên tắc thiết yếu của nhà nước thời cận đại liên quan đến tự do tôn giáo, như đã được giải thích trên đây, nghĩa là con người không nên bị bắt buộc, nhưng cần được thuyết phục trước sự thật tôn giáo. Công đồng Vatican II như thế đã lấy lại phần gia tài sâu xa nhất của giáo hội. Giáo hội có thể ý thức rõ rằng, với lập trường trên về tự do tôn giáo, giáo hội ngày nay có lập trường hoàn toàn hòa hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu, cũng như với giáo hội của các vị tứ đạo, với lập trường của các vị tứ đạo mọi thời đại. Một cách tự nhiên, giáo hội của những vị tứ đạo ngày xưa đã cầu nguyện cho các hoàng đế và cho những vị có trách nhiệm trong việc chính trị, và xem việc cầu nguyện này như là một bổn phận. Tuy nhiên, dù cầu nguyện cho các hoàng đế, nhưng giáo hội từ chối cúi mình tôn thờ các vị hoàng đế này. Với thái độ như vậy, giáo hội đã rõ ràng nói lên lập trường của mình không chấp nhận tôn giáo nhà nước. Những vị tứ đạo của giáo hội thời sơ khai đã hy sinh mạng sống mình vì đức tin vào Thiên Chúa, đấng đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Và như thế, các ngài đã chịu chết vì tự do lương tâm và vì tự do tuyên xưng đức tin riêng của mình, một sự tuyên xưng mà không một nhà nước nào có thể áp đặt, và là một sự tuyên xưng được cá nhân chấp nhận nhờ ơn Chúa trợ giúp, và trong sự tự do lương tâm. Một giáo hội truyền giáo với ý thức rõ rằng mình có bổn phận rao giảng sứ điệp của Chúa cho tất cả mọi người, cần phải dấn thân cho sự tự do đức tin. Giáo hội muốn thông truyền hồng ân sự thật cho tất cả mọi người, vừa đồng thời bảo đảm cho các dân tộc và các chính quyền biết rằng, làm như vậy, giáo hội không có ý phá hủy căn tính của dân tộc, và cũng không phá hủy các nền văn hóa của dân tộc, nhưng chỉ mang đến cho các dân tộc câu trả lời mà trong thâm tâm mình, con người đang chờ đợi. Đây là câu trả lời không làm mất đi sự đa biệt văn hóa, nhưng gia tăng sự hiệp nhất giữa mọi người, và như thế xây dựng hòa bình giữa các dân nước. Công đồng Vatican II với định nghĩa mới về tương quan giữa đức tin của giáo hội và vài yếu tố thiết yếu của dòng tư tưởng thời cận đại đã xét lại hoặc cả sửa lại vài quyết định đã xảy ra trong dòng lịch sử, nhưng trong sự xem ra có vẻ không liên tục này, công đồng ngược lại đã duy trì và đào sâu bản chất sâu xa của mình, duy trì và đào sâu căn tính thật của mình. Trước cũng như sau công đồng Vatican II, giáo hội luôn là giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền đang hành trình trong thời gian. Giáo hội tiến bước trong cuộc hành hương của mình giữa những bách hại của thế gian và những an ủi của Thiên Chúa, vừa rao giảng cái chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp phần cuối của bài diễn văn này trong chương trình ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Tương quan giữa vợ chồng và tương quan giữa cha mẹ và con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tây phương thường nói, cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu với con cái là yêu thương cha hoặc mẹ chúng. Phẩm chất của hôn nhân hay mối tương quan giữa cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, cũng như cách thế chúng ta đón nhận tình yêu. Nếu cuộc sống hôn nhân của chúng ta lành mạnh, nghĩa là nếu cha mẹ biết tôn trọng và yêu thương nhau, thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và hợp tác với nhau trong việc dạy dỗ con cái. Trái lại, nếu vợ chồng lúc nào cũng sống trong bất hòa, thì chắc chắn họ không thể là thầy dạy đầu tiên đối với con cái họ nữa. Con cái rất nhạy cảm đối với mối quan hệ giữa cha mẹ. Một khi chúng cảm thấy cha mẹ của chúng không còn yêu thương nhau nữa, chính chúng sẽ không cảm thấy được yêu thương. Và như vậy cũng không muốn đón nhận những lời dạy dỗ của cha mẹ. Một gia đình lành mạnh và hạnh phúc là một gia đình được xây dựng trên tình yêu. Không có tình yêu thì gia đình sẽ không còn là mái ấm đối với con người nữa. Do đó, để con cái phải luôn luôn cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ cũng phải luôn luôn sống trong yêu thương. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương. Khi chúng ta được người phối ngẫu yêu thương, tất cả mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Nhưng khi tâm hồn chúng ta trống rỗng, khi tình yêu đã khô cạn trong tâm hồn chúng ta, cả thế giới dường như cũng hóa ra buồn thảm. Để cảm thấy được yêu thương và giúp cho con cái cũng cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ phải yêu thương nhau. Họ phải nói được thứ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người phối ngẫu của mình. Thảm kịch thường xảy đến cho hôn nhân và gia đình là bởi vì người ta không biết nói thứ ngôn ngữ tình yêu của người khác. Khi không thể thông đạt với nhau bằng ngôn ngữ, người ta dễ dàng hiểu lầm nhau. Rất ít khi hai người phối ngẫu cùng có chung với nhau một ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Người thì thích nhận quà. Người lại thích được phục vụ. Người thì thích được khen tặng, người lại thích thấy tình yêu được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể. Do đó, nếu không học nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, người ta dễ rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Người ta tưởng đã thông đạt với nhau. Kỳ thực, vì không nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ, vì không có cùng một tần số, người ta sẽ không dễ dàng thông đạt với nhau. Hai lầm lỗi thường xảy ra trong đời sống hôn nhân là, hoặc là cho rằng người phối ngẫu nói được ngôn ngữ tình yêu của chúng ta, hoặc là nghĩ rằng người phối ngẫu nói được một thứ ngôn ngữ mà chúng ta đã học được từ cha mẹ chúng ta. Chẳng hạn, người cha có thể dạy đứa con. Này con phải nhớ là phụ nữ rất thích hoa. Đối với phụ nữ, chẳng có gì quan trọng bằng hoa. Lớn lên, người con trai áp dụng bài học ấy. Nhưng anh khám phá ra rằng, vợ anh luôn tỏ ra dửng dưng mỗi khi anh tặng hoa cho nàng. Vấn đề ở đây không phải là sự thiếu thành thật của người chồng khi tặng hoa cho vợ, mà là anh không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người vợ. Người vợ chờ đợi một cái gì khác hơn là hoa, và đây là điều mà người chồng phải tìm hiểu. Nếu vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nhau, họ sẽ không cảm thấy được yêu thương. Khi tình cảm lúc ban đầu phai nhạt, những khác biệt giữa hai người sẽ ngày càng tỏ hiện. Lúc đó, hố ngăn cách giữa hai người sẽ ngày càng sâu hơn. Rất nhiều người bước vào đời sống hôn nhân chỉ vì bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hay nói như người Việt Nam chúng ta, khi phải lòng một người nào đó, chúng ta xem người đó như một con người hoàn hảo. Tiếng sét ái tình khiến chúng ta mù quáng trước những bất toàn của người yêu. Chúng ta tưởng những cảm xúc nhất thời ấy là tình yêu. Nhưng rồi, không bao lâu sau khi nên vợ nên chồng, chúng ta mới mở mắt ra và thấy được con người thật của người phối ngẫu, với không biết bao nhiêu là giới hạn, bất toàn và khuyết điểm. Nhiều người bước vào hôn nhân vì tiếng sét ái tình cũng sẽ đi ra khỏi tình yêu khi nhận ra con người thật của người phối ngẫu. Rất nhiều người đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hoặc nói theo kiểu nói khác của người Tây Phương. Họ đã rơi vào tình yêu. Rơi vào tình yêu cho nên té ngã là chuyện thường. Có người hồi tỉnh và học từ kinh nghiệm ấy để trưởng thành và cư xử một cách có trách nhiệm. Nhưng phần lớn đã không vực dậy nổi từ kinh nghiệm ấy, cho nên tiếp tục sống trong ảo tưởng và gây ra đau khổ, không những cho người phối ngẫu, mà còn cho những người liên hệ khác, nhất là con cái. Tình yêu đích thực hoàn toàn khác với những cảm xúc và nỗi đam mê lúc ban đầu khi mới yêu nhau. Cảm xúc nào cũng có tính nhất thời, tạm bợ và nằm bên ngoài sự kiểm soát của lý trí. Tình yêu đích thực thì trái lại, nó không nằm trong trái tim cho bằng ở lý trí và ý chí. Yêu thật sự là muốn điều thiện hảo cho người mình yêu. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu được triển nở và trưởng thành. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu cũng đáp trả lại một cách tự do. Một tình yêu như thế cũng đồng nghĩa với chiến đấu và hy sinh. Đây là lúc mà lời thề hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gặp gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, cần được tuân giữ hơn bao giờ hết. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau, nhiều cặp vợ chồng không còn cảm thấy yêu nhau nồng nàn như thuở ban đầu nữa. Họ không biết mình còn yêu nhau nữa không? Đây là lúc họ cần phải chiến đấu để bằng mọi giá cứu vãn hôn nhân của họ. Nguyên nhân chính khiến họ không còn cảm thấy mặn nồng như lúc ban đầu, rất có thể là bởi vì họ không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Một người vợ tâm sự với bạn mình như sau. Tôi không còn cảm thấy anh ấy yêu tôi nữa. Trước kia, tôi là số một đối với anh ấy. Bây giờ, tôi bị xếp vào hàng thứ 20, sau vô số những sở thích của anh ấy. Dĩ nhiên, ngày sinh của tôi, ngày của mẹ, hoặc kỷ niệm ngày cưới, anh ấy vẫn luôn tặng hoa hoặc quà. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ bỏ giờ ra để ngồi bên tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn đi chung với nhau nữa. Nghĩ đến đó cũng đủ làm cho tôi tức giận. Biết bao nhiêu lần tôi van xin anh hãy dành thì giờ cho tôi. Anh ấy nạt nộ tôi và bảo rằng tôi là người vô ơn. Anh bảo rằng anh là một người chồng tốt, lúc nào cũng lo cho vợ con đầy đủ, không rượu chè, cờ bạc, không ngoại tình, vân vân. Nhưng tôi không nghĩ như thế là đủ để làm một người chồng tốt. Tôi muốn có một người chồng yêu thương tôi, quan tâm đến tôi, và xem tôi như là người quan trọng nhất trong đời anh. Qua lời tâm sự trên đây, chúng ta thấy rằng, người chồng quả là một người chồng tốt, nhưng anh chưa nói được ngôn ngữ tình yêu của vợ mình. Ngôn ngữ tình yêu của anh là quà tặng. Anh nghĩ rằng chỉ cần tặng quà là đủ để biểu lộ tình yêu. Trong khi đó, vợ anh lại nói một thứ ngôn ngữ tình yêu khác. Chị muốn anh dành nhiều thời giờ cho chị hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều thảm kịch trong đời sống hôn nhân và gia đình. Vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Cha mẹ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Xét cho cùng, lắng nghe nhau để hiểu nhau và cảm thông với nhau. Đó là luật cơ bản nhất trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến 42. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Messiah," nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Quý vị và các bạn thân mến, từ lễ Giáng sinh đến nay, trong vòng không đầy một tháng, Giáo hội đã hướng dẫn chúng ta đi qua một con đường dài trong việc chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Từ giây phút Ngài sinh xuống làm người tại Bethlehem, qua cuộc sống ẩn dật tại thánh gia đình Nazareth, rồi đến lúc Chúa khai mạc sứ mạng rao giảng tin mừng, trong biến cố Chúa đến với Thánh Gioan bên bờ sông Giordano để lãnh nhận phép rửa thống hối của Gioan. Chúng ta đã mừng lễ Chúa chịu phép rửa, khởi đầu cuộc đời công khai rao giảng của Chúa. Giờ đây, Giáo hội trình bày cho chúng ta suy niệm về việc Chúa Giêsu kêu gọi những đồ đệ đầu tiên là Gioan, Andre, Simon, tức Phêrô theo Ngài. Bài đọc thứ nhất từ sách Samuel quyển thứ nhất, kể lại việc Thiên Chúa kêu gọi tiên tri Samuel lúc đó còn nhỏ, qua trung gian của thầy Eli. Và bài phúc âm, trích từ phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta vừa đọc lại trên đây. Nhắc lại biến cố Chúa Giêsu gọi các đồ đệ đầu tiên qua trung gian của Thánh Gioan tiền hô. Kết hợp hai bài đọc này lại với nhau, chúng ta có thể suy niệm về ơn gọi và đặc biệt về vai trò của mỗi người chúng ta đối với ơn gọi của anh chị em xung quanh. Chúa là đấng kêu gọi con người theo Ngài, và mỗi người chúng ta cần đáp trả với sự sẵn sàng tuyệt đối. Nhưng lời kêu gọi của Chúa đến với con người, đến với mỗi người chúng ta qua trung gian của một người khác nữa, đóng vai trò hướng dẫn chỉ đạo, giúp người được gọi phân biệt rõ ràng hơn tiếng Chúa. Nhìn lại bài đọc thứ nhất của Chủ nhật thứ hai mùa thường, chúng ta thấy trường hợp của tiên tri Samuel. Chúa gọi Samuel, nhưng Samuel không nhận được, mà chạy đến với thầy Eli. Chính Eli là người hướng dẫn Samuel nhận ra tiếng Chúa gọi và đáp lại. Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Và Samuel đã làm như lời thầy mình dạy, để gặp được Chúa và theo Ngài. Nhìn đến bài tường thuật của phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta cũng nhìn thấy đặc điểm này được nhấn mạnh. Chúa đến và đi qua trước mặt Gioan và các đồ đệ của ông. Chính lúc đó, Gioan tiền hô đã hướng dẫn các môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu mà nói, đây là chiên Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian. Thầy cả Eli trong Cựu Ước và Gioan trong Tân Ước là hai người chính, đóng vai trò làm chứng cho Chúa một cách trọn hảo, nêu gương cho mỗi người Kitô chúng ta. Mỗi người Kitô chúng ta phải là những chứng nhân, là những bản hiệu chỉ đường rõ ràng, để anh chị em xung quanh có thể đi đến Chúa và gặp được Ngài. Văn sĩ nổi tiếng người Anh, Chesterton, một hôm có chuyện phải đi xe lửa. Khi người soát vé đến hỏi, thì ông lại lúng túng vì không biết để vé ở đâu. Người soát vé thông cảm nói, không sao, ông cứ bình tĩnh tìm lại xem, chúc tôi sẽ trở lại. Chắc ông đã để quên đâu đó thôi. Nhưng văn sĩ Chesterton trả lời, không phải tôi lo lắng vì không có vé xe hay mất vé xe. Tôi lo lắng vì không biết mình đi đến ga nào thì xuống, vì tên ga đã ghi trên tấm vé xe cho tôi biết. Trên phương diện tinh thần, đôi khi chúng ta có thái độ sống giống như văn sĩ Chesterton, không biết mình đang đi về đâu trên cuộc hành trình trần gian này. Tên nhà ga phải đến đã được ghi trên tấm vé xe lửa, mà văn sĩ Chesterton quên mất nên lúng túng. Mục đích cuộc đời chúng ta đã được khắc ghi vào đâu để chúng ta đừng quên? Chúng ta ghi mục đích cuộc đời chúng ta vào đâu để mình đừng bao giờ quên, không bị lạc đường? Thiên Chúa đã an bài cho chúng ta sống trong một môi trường, một cộng đoàn, sống giữa anh chị em. Và Thiên Chúa có chương trình muốn cho mỗi người chúng ta làm bản chỉ đường, làm tiếng nói thức tỉnh cho nhau, giúp nhau nhớ đến hướng đi cuộc đời mình. Nhờ người kiểm soát vé hỏi, mà văn sĩ Chesterton nhớ lại là mình đã bỏ quên tên địa điểm đang đến. Mỗi người chúng ta cần một tiếng nói, một câu hỏi, một lời hướng dẫn, để ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình đối với Chúa và đối với anh chị em. Bài đọc thứ nhất, tiên tri Eli là tiếng nói cho cậu bé Samuel biết tiếng Chúa gọi để theo Ngài. Rồi trong bài phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta vừa đọc lại khi nãy, Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói và chỉ cho hai môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu và đi theo Chúa. Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ hai cũng lên tiếng khuyến khích những người con tinh thần của mình biết đang đi về đâu, phải sống như thế nào trong một vấn đề cụ thể, thái độ đối với thân xác, đền thờ của Chúa Thánh Thần, thân xác đã được thánh hóa để thuộc về Chúa. Nhưng, để cho lời nói, việc làm dấu chỉ đường, được trở thành hiệu nghiệm, để cho người nói không rơi vào thái độ giả hình, nói mà không sống, nói như tiếng kẽn kêu vang mà trống ruột, thì mỗi người chúng ta cần sống thực đức tin của mình, cần thật sự đã biết Chúa, đã gặp Chúa, để có thể chỉ cho anh chị em nhìn thấy Chúa. Chúng ta cần nhìn lại thái độ sống của mình. Chúng ta không còn có thể chỉ cho anh chị em đến với Chúa. Có lẽ vì chúng ta không còn tin Chúa, không còn biết Chúa, không còn quý trọng ơn gọi và sứ mạng mà Chúa đã trao cho mình thi hành. Chúng ta đừng ghi mục đích đời mình vào nơi tấm vé số, mà nhờ lời Chúa luôn luôn nhắc nhở. Xin cho chúng ta đừng quên mất mình đang đi về đâu, và đừng bỏ quên trách nhiệm nói cho anh chị em biết đến với Chúa. Như Andre nói với Phêrô, chúng tôi đã gặp đấng Mêsia. Rồi sau đó, dẫn Simon Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Chúng ta cũng hãy làm như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, người mộng du có thể làm tổn thương đến chính mình hoặc gây ra những tai họa nghiêm trọng cho người khác, nhưng không thể buộc họ phải chịu trách nhiệm về những hành động như vậy. Đi bộ trong giấc ngủ hay mộng du là một hiện tượng được biết đến từ lâu. Hàng triệu người, khoảng 2,5% dân số thế giới, vẫn thường bật dậy và đi lang thang không chú ý. Khoảng 25% những người mộng du có thể làm hại đến chính mình. Một vài người có thể bước ra ngoài cửa sổ khi cứ ngỡ đó là cửa chính. Có câu chuyện kể rằng, người mộng du có thể leo lên xe hơi, khởi động máy và lái đi nhiều cây số. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, những giải thoại kiểu này là không đúng sự thật, vì người mộng du phản xạ thiếu tự nhiên. Một người đang ngủ, quả thực có thể khởi động xe, nhưng chuyến đi đêm từ phát đó sẽ kết thúc nhanh chóng bằng một tai nạn. Mộng du thường thấy ở trẻ em, mặc dù bệnh cũng giảm dần theo tuổi tác. Như một quy luật, những trẻ em khỏe mạnh về tâm lý có thể rơi vào trạng thái này trong những giai đoạn bất ổn nào đó. Còn người lớn, mộng du thường đi kèm với trạng thái căng thẳng, lo lắng và đôi khi là động kinh. Các nhà khoa học đi đến kết luận rằng, sự phát triển của bệnh mộng du có liên quan đến những thay đổi ở một vài gen nhất định. Hoạt động của gen đột biến có thể làm tê liệt hệ thống thần kinh, khiến cho người ta không thức giấc. Mặc dù vậy, cơ chế khiến cho người ta đi trong giấc ngủ vẫn còn là bí ẩn. Một chuỗi thí nghiệm được thực hiện trên người mộng du cho thấy, bệnh có thể được xếp vào một dạng rối loạn gen. Y học hiện đại không xem mặt trăng là một lý do đằng sau căn bệnh bí ẩn này. Tuy nhiên, điều thú vị là phần lớn những trường hợp mộng du lại rơi vào đêm trăng tròn. Một trường hợp điển hình là một người đàn ông Canada tên là Ken Barks ra khỏi nhà vào năm 1987 trong khi đang ngủ. Anh lên xe của mình, lái 23 cây số tới nhà cha mẹ vợ. Lẳng lặng lẻn vào, người đàn ông này bóp cổ nhạc phụ, đâm chết nhạc mẫu, và sau đó bắt đầu bước đi vòng quanh ngôi nhà, trong khi vẫn đang ngủ. Anh ta chỉ bị đánh thức bởi cảnh sát. Ken Barks không bị coi là phạm tội sát nhân, vì anh đã thực hiện vụ án mạng trong trạng thái mộng du. Các chuyên gia cho biết, những người mộng du không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, vì họ không nhận ra họ đang làm gì. Hiện tại, không có thuốc hay kỹ thuật y học nào có thể chữa được bệnh mộng du. Các nhà khoa học tin rằng, tình trạng căng thẳng là tác nhân chính khiến cho bệnh xuất hiện. người ta có thể trở thành một người mộng du nếu giấc ngủ của họ thường xuyên bị cắt quãng 3-4 lần mỗi đêm, hoặc nếu họ nổi trồng khi ngủ. Quý vị các bạn thân mến, Richard Davis, một người Anh, đã kiện hãng dược phẩm Novartis vì cho rằng thuốc của hãng này đã làm anh mắc bệnh cuồng dâm. Việc ông Davis thắng kiện đã thúc đẩy một phong trào nghiên cứu về cuồng dâm, và kết quả thật đáng kinh ngạc, thủ phạm là một loài vi khuẩn. Mùa xuân năm 2002, ở Anh, đã diễn ra một vụ xét xử chưa từng có, trong đó ông Richard Davis đã kiện hãng dược phẩm Novartis về việc thuốc của hãng này đã biến cho anh ta trở thành một cái cuồng dâm thực sự. Ngay trong tháng đầu tiên điều trị bằng thuốc Bromocriptine và CV205-502, ông Davis đã như phát cuồng trong vấn đề tình dục. Ông đã dùng toàn bộ số tiền của mình vào các ổ gái điếm. Sau 3 tháng chữa bệnh, anh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân, đã vài lần bị cảnh sát bắt giữ. Những chuyện xảy ra này đã làm hỏng việc kinh doanh và uy tín của anh. Sau khi kiểm định thuốc mà bác sĩ đã cho anh dùng, các nhà khoa học tuyên bố rằng những thuốc này có ảnh hưởng đến sự trao đổi dopamine, là chất ảnh hưởng đến tính hung hãn và hành vi tình dục của con người trong não bộ. Điều này thực sự có thể tác động nghiêm trọng đến nhân cách, trong đó có việc làm tăng đột ngột ham muốn tình dục. Theo phán quyết của tòa án, Davis nhận được 8,5 triệu bảng Anh tiền bồi thường cho những tổn thương về vật chất và tinh thần mà anh phải chịu. Vào cuối thế kỷ thứ 20, đã xuất hiện giả thuyết về sự rối loạn trao đổi chất ở những tên tội phạm tình dục. Sau đây là hai trường hợp điển hình. Trường hợp thứ nhất, tất cả các bác sĩ khám nghiệm cho Chikachilo, tên tội phạm tình dục khét tiếng nhất vào cuối thế kỷ thứ 20 ở Nga, một người đã từng hãm hiếp và giết chết 56 phụ nữ, đã bị xa lưới pháp luật và bị tử hình, đều nhận thấy mùi mồ hôi rất hắc của anh ta. Trường hợp thứ hai, một tên ăn thịt người ở Peterburg, Kuzikov, một người đã cắn nát 50 người. Các bác sĩ mô tả anh ta có mùi mồ hôi rất hắc của dê. Từ những nghiên cứu đặc biệt, các chuyên gia đã chứng minh được rằng mùi đó được hình thành do rối loạn cân bằng dopamine. Vụ xét xử của Davis đã tạo một cú hích mạnh đến việc nghiên cứu tỉ mỉ kết quả phân tích máu của những tên tội phạm tình dục. Sau khi xem xét 500 kẻ đã bị kết án, các nhà khoa học phát hiện tất cả đều có sự rối loạn trong neuron, tế bào thần kinh của não bộ. Sự tổng hợp dopamine tăng lên. Hàm lượng chất này cao hơn một cách đáng kể so với những người không bị lệch lạc tình dục và không có xu hướng dẫn đến chuyện cưỡng bức. Người ta đã chứng minh được dopamine và các chất hình thành từ đó có tác dụng điều chỉnh cơ chế nội tiết của hành vi tình dục. Các nhà hình sự học và y khoa đã nghiên cứu rất kỹ để tìm một giải đáp về bí ẩn của tội phạm tình dục. Trong khi việc tìm kiếm đang dẫm chân tại chỗ, thì các nhà nghiên cứu dịch bệnh truyền nhiễm phát hiện một điều gây chấn động. Đó là, ở tất cả các kẻ cuồng dâm được khám nghiệm, đều có một loại vi khuẩn được truyền qua vết cắn của V. Trung tâm nghiên cứu bản đồ tội phạm Mỹ đối chiếu tài liệu của họ với bản đồ ổ lan truyền của V, một bản đồ do các nhà dịch bệnh học lập ra, thì những ổ nóng hoàn toàn trùng nhau. Trước đây, người ta coi vi khuẩn tụ lại V này không nguy hiểm đối với con người. Nhưng các cuộc nghiên cứu hiện nay cho thấy, đây là một nhóm vi khuẩn có tác dụng chậm, có thể trong vòng hàng chục năm, cấu tạo tế bào não của bệnh nhân mới thay đổi, gây rối loạn trao đổi dopamine. Các nhà khoa học cho rằng, hầu hết tội phạm tình dục đều nhiễm vi khuẩn này, và chúng làm cho họ trở thành những kẻ cuồng dâm. Gary Motif, chuyên gia thần kinh Đại học Tổng hợp Wisconsin ở Mỹ, người đã tham gia các cuộc nghiên cứu cho biết, vi khuẩn này không gây triệu chứng cách rõ ràng. Thời gian ủ bệnh khoảng 10 đến 20 năm, có nghĩa là sau khi vi khuẩn xâm nhập, rối loạn tình dục chỉ thể hiện ở bệnh nhân sau ít nhất là 10 năm. Tuy nhiên, không phải tất cả những người bị V mang vi khuẩn cắn đều trở thành cuồng dâm, bởi vì điều này còn phụ thuộc vào tiềm thức mà họ đã từng mong ước. Dưới ảnh hưởng của vi khuẩn này, bệnh nhân mất đi khả năng kiểm soát những mong muốn tình dục của mình. Do đó, trong tiềm thức, họ có một mong muốn, dù là rất nhỏ, về việc hãm hiếp, anh ta sẽ trở thành tội phạm tình dục. Hiện nay tại Mỹ, Đức và Nga, có những trung tâm chuyên phát hiện, chữa trị cho trẻ em và trẻ vị thành niên có dấu hiệu của chứng cuồng loạn. Các chuyên gia cũng dùng thuốc điều chỉnh hành vi cho người lớn mắc chứng này. Tuy nhiên, đến nay, chưa phát đồ nào mang lại hiệu quả một cách tuyệt đối. Thế nhưng, người ta đã tìm ra cách giải quyết chứng cuồng dâm do vi khuẩn, đó là việc cho bệnh nhân uống thuốc kháng vi khuẩn và thuốc đặc trị để ổn định lại sự trao đổi dopamine. Nhờ có phát đồ điều trị này, trong vòng 10 đến 15 năm tới, số tội phạm tình dục tại các nước phát triển có khả năng giảm xuống hàng chục lần. Quý vị các bạn thân mến, các nhà khoa học Mỹ vừa cho biết, vitamin D liều cao có thể giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư thường gặp đến 50%. Các nhà khoa học đã điểm lại 63 cuộc nghiên cứu trước đây và phát giác vitamin D có thể làm giảm từ 30 đến 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư ngực, ung thư buồng trứng, ung thư ruột kết và các loại ung thư khác. Sự hình thành tự nhiên của vitamin này còn được coi là D3, thường được sản sinh dưới da sau khi hấp thụ ánh nắng mặt trời. Nó cũng có trong các nguồn thức ăn nhất định như cá béo, bơ thực vật và thịt. Nghiên cứu này do nhóm các nhà khoa học trường đại học California tại San Diego thực hiện. Họ đã tìm hiểu mối tương quan giữa lượng vitamin D trong máu và nguy cơ ung thư, và phát giác tỷ lệ được chữa khỏi bệnh ung thư ngực, buồng trứng, ruột kết, và các loại ung thư khác ở những người dân vùng Caribbean và người da đen thấp hơn nhiều so với người da trắng, do màu da đen không có khả năng hấp thụ tốt vitamin D. Nhóm nghiên cứu cũng phát giác rằng, dùng 25mg vitamin D mỗi ngày có thể giảm 50% nguy cơ ung thư ruột kết và giảm 30% nguy cơ ung thư ngực và ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, nếu dùng hơn 50mg vitamin D mỗi ngày, có thể dẫn tới cơ thể hấp thụ quá nhiều canxi, có thể có hại cho gan và thận. Theo các chuyên gia, cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn để xác định lượng vitamin D cần thiết, đủ để ngăn chặn ung thư, đồng thời không gây tác hại cho gan và thận. Phát giác này được công bố trên tờ Sức khỏe cộng đồng của Mỹ. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1942, một người Pháp tên là Jacques Le Breton làm tài xế trong một đoàn công vo quân sự tại Ai Cập. Xe bị phục kích, một trái lựu đạn nổ tung, hai cánh tay của anh bị cắt cụt và đôi mắt anh bị mù. Nhưng trong cơn hôn mê, anh vẫn chưa biết được sự thật. Trong một chứng từ được ghi lại trên tạp san Người là đấng hằng sống, xuất bản tại Pháp, anh chia sẻ như sau. Một đêm nọ, khi thức giấc, tôi bỗng nhận ra sự thật. Cơn chấn động quá mạnh đối với tôi. Tôi bị đặt trước hai điều để chọn lựa. Hoặc là đón nhận sự thật trong an bình, hoặc là ném mình qua cửa sổ. Lúc đó, tự nhiên tôi nổi loạn với Chúa, và Ngài đáp lại tiếng tôi bằng một thách đố. Tôi phải tập sống với cảnh mù lòa và cụt tay. hãy đứng dậy và đi. Đó là giải đáp của Chúa Kitô trước sự đau khổ của con người. Tôi đón nhận thách đố và vượt qua thử thách đến độ tôi phải tự nghĩ, bởi đâu tôi có được sức mạnh như thế. Và tôi nghe Chúa Giêsu trả lời, ta sẽ gửi đến cho con sức mạnh của Thánh Thần. Như thế, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tôi đã đón nhận chương trình của Chúa. Tôi sẽ sống trong cảnh mù lòa và cục tay. Lúc đó, tôi khóc lên vì sung sướng. Tôi đã thắng được trận chiến quan trọng nhất trong đời tôi. Các bạn đồng ngũ của tôi hỏi tôi, làm sao tôi có được sức mạnh để sống và an ủi những người bệnh khác đang đau khổ trong nhà thương? Tôi đã trở về Pháp với một khát vọng rất lớn là được sống. Một cô gái đã nói với tôi, không phải vì không còn mắt và tay mà anh mất quyền được sống hạnh phúc. Chúng tôi đã lấy nhau và có được 5 đứa con. Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể vượt qua gia phả của chúng ta, nhìn qua bên kia các thương tật của chúng ta, để khám phá rằng chúng ta là con cái dấu ái của Chúa Cha. Lúc đó cuộc sống của chúng ta mang một ý nghĩa mới. Bên kia những vết thương của cuộc đời, Thiên Chúa vẫn có mặt ở đó, và tình yêu của Ngài không hề bỏ rơi chúng ta, cho dẫu chúng ta có quên lãng Ngài. Để được chữa lành, chúng ta cần phải từ bỏ ý nghĩ, muốn hiểu biết tất cả mọi sự, và đón nhận ơn chữa lành như một đứa con. Thương tật và đớn đau trong cuộc đời không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Trong Sứ điệp Hòa bình năm 2002, khi điểm qua cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Đức Thánh Cha John Paul II đã viết rằng, mầu nhiệm sự dữ và tội ác không phải là tiếng nói cuối cùng của lịch sử nhân loại. Ngài khẳng định rằng, Ngài đã múc lấy niềm xác chín ấy từ mạc khải. Qua từng trang kinh thánh, chúng ta thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với con người và hướng dẫn lịch sử đến đích điểm của nó. Tình yêu ấy có sức lay động những lương tâm chay lì. Tình yêu ấy có sức nâng dậy những tâm hồn yếu nhược và sầu khổ. Giữa những thương tật của cuộc đời, giữa những vất vả sầu đau vì mất mát, chúng ta hãy tiếp tục phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa. Lạy Chúa, Chúa vẫn có đó trong mọi tình huống của cuộc sống chúng con. Và chính sự hiện diện đầy ắp yêu thương của Chúa đã mang lại ý nghĩa cho từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện ấy với tất cả tâm tình tri ân, cảm mến và tín thác của chúng con.
Lay down.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.